Thưa quý ông bà và anh chị em, lần trước tôi đã nói về bảy ơn của Chúa Thánh Thần và tôi cũng muốn nhắc lại bởi vì đây là vấn đề rất quan trọng. Chúng ta vẫn thấy Chúa Thánh Thần được diễn tả qua hình con chim bồ câu và có bảy cái tia sáng. Bảy cái tia ấy là diễn tả bảy ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần được diễn tả bằng hình chim bồ câu bởi vì con chim bồ câu là tượng trưng cho hòa bình. Con chim bồ câu cũng được nhắc đến trong trận đại hùng thủy vào thời xa xưa, khi mà nhân loại bị lụt lớn bao trùm hết thì có con chim bồ câu ngậm cành ô liu để báo cho biết là nước hồng thủy đã rút và an bình được thiết lập lại. Cho nên con chim bồ câu được diễn tả hình ảnh có nhiều ý nghĩa khác nữa trong Kinh Thánh. Vậy chúng ta thấy trình bày bảy cái tia sáng ấy là bảy ơn Chúa Thánh Thần mà tôi nhắc lại, và tôi cũng mong ước làm sao là chúng ta nhớ được bảy ơn Chúa Thánh Thần. Một là ơn khôn ngoan, hai là ơn trí sáng, ba là ơn trí hiểu, bốn là ơn lo liệu, năm là ơn mạnh sức, sáu là ơn đạo đức và bảy là ơn kính sợ Đức Chúa Trời. Tôi cứ nhắc đi nhắc lại cho bao giờ chúng ta thuộc cái đó thì thôi, là có bảy ơn Chúa Thánh Thần. Chúng ta để ý trong bảy ơn Chúa Thánh Thần đấy thì chỉ có hai ơn là hướng chúng ta về với đời sống thiêng liêng, hướng chúng ta về với Thiên Chúa thôi. Còn năm cái ơn trước là nói về đời sống của con người. Ai trong chúng ta sống trong xã hội, người có đạo cũng như người không có đạo, người tin Chúa cũng như người không tin Chúa, đều cần đến sự khôn ngoan, đều cần đến sự lo liệu, đều cần đến ơn trí sáng, đều cần đến ơn trí hiểu. Ai cũng cần ơn đấy, để mà chúng ta kết luận rằng Chúa Thánh Thần ban ơn cho hết mọi người, người có đạo cũng như người lương dân. Và con người ta sống ở đời này, nếu không có Chúa Thánh Thần thì chết ngay, không thể sống được. Vì không có Chúa Thánh Thần thì không có ơn khôn ngoan, ơn soi sáng, ơn trí hiểu, ơn lo liệu. Thì những ơn ấy không có thì làm sao mà sống được. Cho nên chúng ta hiểu là ơn Chúa Thánh Thần cần thiết hết cho mọi người, nhưng mà những ai đón nhận bí tích thêm sức thì sẽ được nhận ân ấy một cách đặc biệt hơn, rõ nét hơn, phong phú hơn và có hiệu quả hơn. Tôi nhắc lại, năm ơn ấy thì cần thiết cho mọi người, người ở nền văn hóa nào cũng cần: ơn khôn ngoan, ơn trí sáng, ơn lo liệu, ơn sức mạnh. Và những ai mà tin vào Chúa thì Chúa Thánh Thần ban cho họ hai cái ơn cuối cùng, thì là hướng về đời sống siêu nhiên. Một là ơn đạo đức, hai là ơn kính sợ Đức Chúa Trời. Cho nên hai ơn ấy Chúa Thánh Thần ban cho thì chúng ta mới có thể giữ đạo được. Thưa quý ông bà và anh chị em, có nhiều người khôn ngoan, học cao biết rộng mà cũng không tin vào Chúa. Có nhiều người nhận ra nhiều điều kỳ diệu, nhiều phép lạ trong cuộc đời mà họ cũng không tin vào Chúa, bởi vì họ không có ơn Chúa Thánh Thần, đó là ơn đạo đức và là ơn kính sợ Đức Chúa Trời. Cho nên bảy ơn Chúa Thánh Thần tôi xin được nhắc lại: một là ơn khôn ngoan, hai là ơn trí sáng, ba là ơn trí hiểu, bốn là ơn lo liệu, năm là ơn mạnh sức, sáu là ơn đạo đức và bảy là ơn kính sợ Đức Chúa Trời. Một câu hỏi nữa đặt ra đó là khi chúng ta nói về bí tích rửa tội đấy, thì bí tích rửa tội ban cho chúng ta một ấn tín không phai mờ. Nói ấn tín tôi có thể trình bày dễ hiểu hơn, giống như cái dấu đỏ người ta đóng vào cái công văn của nhà nước ấy. Nếu có cái dấu đóng vào thì nó mới có cái giá trị pháp lý, nó có giá trị hành chính. Khi chúng ta nói ấn tín của Chúa Thánh Thần thì cũng giống như một cái dấu đóng vào đấy, không phai mờ được. Vì thế mà có ba bí tích trong số bảy bí tích có ấn tín không phai mờ: một là bí tích rửa tội, hai là bí tích thêm sức và ba là bí tích truyền chức thánh. Khi một người được rửa tội, dòng nước đổ trên đầu và được sức dầu thánh, thì người đó trong tâm hồn của người ấy có ấn tín không thể phai mờ được, dù đi đâu cũng không phai mờ được. Cho nên có những người mà rửa tội xong rồi đi làm cách mạng bỏ đạo, có người lưu lạc xa quê hương bỏ đạo, xong rồi đến lúc 70 tuổi tự nhiên ơn Chúa Thánh Thần, ấn tín Chúa Thánh Thần, ơn của người làm việc, cho nên lại nhận là mình có đạo, rồi cố gắng để đi xưng tội rước lễ và lo liệu các bí tích trước khi qua đời, bởi vì họ có ấn tín của Chúa Thánh Thần. Cho nên có ba bí tích mà có ấn tín Chúa Thánh Thần: một là bí tích rửa tội, hai là bí tích thêm sức và ba là bí tích truyền chức thánh, tức là chúng tôi được truyền chức làm linh mục thì có ấn tín không phai mờ, ba bí tích đó. Cho nên những ấn tín này có bí tích không phai mờ thì không được lĩnh nhận lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn. Chúng ta có thể đi xưng tội nhiều lần được, nhưng mà rửa tội chỉ một lần thôi, thêm sức chỉ một lần thôi, và truyền chức thì chỉ một lần thôi, không được lĩnh nhận lần thứ hai. Bởi vì bí tích ấy in vào trong tâm hồn chúng ta, ấn tín không phai mờ. Ba bí tích: một là rửa tội, hai là thêm sức, ba là truyền chức thánh. Có rất là nhiều điều chúng ta cố gắng lắng nghe để mà chúng ta hiểu được, nó rất là thiết thực trong đời sống người Công giáo. Cho nên khi mà thấy Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn khôn ngoan, ơn trí sáng, ơn lo liệu, ơn thông hiểu, thì khi chúng ta cần những cái điều quyết định, những điều quan trọng trong cuộc đời, chúng ta xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta khôn ngoan, nhờ đó mà chúng ta nhìn xa trông rộng, nhờ đó mà chúng ta có kinh nghiệm hoặc là lo liệu để công việc đem lại những kết quả tốt đẹp.